Sau việc này, Absalom sửa soạn xe ngựa cho mình, với 50 người chạy ở trước mặt. Absalom dậy sớm rồi đứng cạnh con đường dẫn tới cổng thành. Khi bất cứ ai có tranh chấp đến với nhà vua để nghe xét xử, khi ấy Absalom gọi người ấy rồi nói: "Anh em đến từ thành nào?" Và người ấy đáp: "Tôi tớ ông xuất thân từ một trong các chi phái của Israel." Vậy Absalom sẽ nói với người ấy: "Hãy xem, trường hợp của ngươi là đúng và tốt đấy, nhưng chẳng ai được mặc lấy uy quyền của nhà vua để lắng nghe trường hợp của ngươi đâu." Absalom nói thêm: "Ta ước rằng ta sẽ được lập làm quan án trong xứ, hầu cho từng người có tranh chấp hay duyên cớ gì sẽ đến cùng ta, thì ta sẽ xử công bình cho người ấy." Chính vì thế, khi bất kỳ ai đến với Absalom đều tôn kính người, Absalom sẽ giơ tay ra, đỡ lấy người ấy rồi hôn người. Absalom đã hành động như vậy với hết thảy người Israel nào đến với nhà vua để chịu xét xử. Thế là Absalom chiếm lấy lòng người dân Israel. Đến cuối 4 năm, Absalom thưa với nhà vua: "Làm ơn cho con đi trả một lời thề đã lập với Đức Giê-hô-va tại Hebron, vì tôi tớ vua đã lập một lời thề trong khi con còn ở tại Gê-su-rơ trong xứ Aram như sau. Nếu Đức Giê-hô-va quả thực đem con về lại Jerusalem, khi ấy con sẽ thờ lại Đức Giê-hô-va." Nhà vua nói cùng người như vậy: "Hãy đi bình an." Thế là Absalom trỗi dậy đi đến Hebron. Nhưng Absalom sai các thám tử đi khắp các chi phái Israel mà nói: "Ngay khi anh em nghe thấy tiếng kèn, lúc đó anh em hãy nói, Absalom là vua trong Hebron." Đi với Absalom là 200 người được mời từ thành Jerusalem. Họ đi vô tư, không biết mọi điều mà Absalom đã toan tính. Trong khi Absalom dâng của lễ, người sai tìm Ahitophe từ thị trấn quê hương của người ở Gilo, người là mưu sĩ của David. Sự phản nghịch của Absalom ngày càng mạnh lên vì dân sự chạy theo Absalom thường tăng lên. Một sứ giả đến nói với David: "Tấm lòng của dân sự Israel đang hướng theo Absalom." Vậy David nói với các tôi tớ ông, những người ở với ông tại thành Jerusalem: "Hãy trỗi dậy và chúng ta hãy trốn đi, hay không ai trong chúng ta sẽ thoát khỏi Absalom đâu. Hãy sửa soạn rời đi ngay mau, hoặc nó sẽ mau đến bắt lấy chúng ta, và nó sẽ giáng tai vạ trên chúng ta và tấn công thành phố với lưỡi gươm." Các tôi tớ của vua thưa cùng nhà vua như sau: "Hãy xem kìa, các tôi tớ của vua đã sẵn sàng làm bất cứ điều chi vua chúa của chúng tôi đã quyết." Nhà vua rời đi cùng hết thảy các gia đình theo người, nhưng nhà vua để lại 10 người nữ, họ đều là cung phi để giữ cung điện. Sau khi nhà vua rời đi và hết thảy dân sự đều theo người, họ dừng lại ở ngôi nhà ở cuối thành. Tất cả quân đội của vua đều đi với người, và đi trước mặt người là dân Keretit, cùng hết thảy dân Phê-lê-thít và hết thảy dân Ghi-tít, 600 người đã đi theo người từ xứ Gát. Khi ấy nhà vua nói với Itai, người Ghi-tít: "Sao ông cũng đi với chúng tôi vậy? Hãy trở về rồi ở với vua Absalom, vì ông là một người ngoại và là kẻ bị đày. Hãy trở về với chính chỗ của ông. Một khi ông mới đến hôm qua, tại sao ta khiến cho ông phải sống lang thang khắp nơi với chúng ta? Thậm chí ta còn không biết mình sẽ làm gì nữa đây. Vì vậy, hãy trở về rồi đem dân xứ mình trở lại đi. Nguyện sự trung thành và sự thành tín đi với ngươi." Nhưng Itai đáp lời vua như sau: "Như Đức Giê-hô-va là hằng sống và như vua chúa tôi còn sống đây, chắc chắn vua chúa tôi đi tới đâu chăng nữa, tôi tớ vua cũng sẽ đi tới đó, dù là sống hay chết." Thế là David nói với Itai: "Hãy đi trước và tiếp tục với chúng tôi." Itai, người Ghi-tít cùng đi với nhà vua, cùng với hết thảy người của ông và các gia đình đã ở với ông. Cả xứ bật khóc lớn tiếng khi mọi người băng qua trũng Kít-rôn. Và chính nhà vua cũng băng qua đó, hết thảy dân sự đi trên con đường thẳng ra đồng vắng, ngay cả Sa-đốc với hết thảy người Lê-vi, khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời đều có mặt. Họ đặt hòm của Đức Chúa Trời xuống, và khi ấy, Abiatha hiệp cùng họ. Họ chờ đợi cho đến khi hết thảy dân sự đã ra hết khỏi thành phố, nhà vua nói với Sa-đốc: "Hãy khiêng hòm của Đức Chúa Trời trở vào trong thành. Nếu tôi được ơn trước mắt của Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ đem tôi trở lại đây và cho tôi thấy lại hòm giao ước và chỗ mà Ngài ngự ở đó. Còn nếu Ngài phán, ta không ưa ngươi nữa, kìa ta đây, nguyện Ngài xử ta theo ý tốt của Ngài. Nhà vua cũng nói với thầy tế lễ Sa-đốc, há ngươi chẳng phải là đấng tiên kiến sao? Hãy bình an trở lại trong thành. Hai con trai ngươi với ngươi, Ahimat con trai ngươi và Jonathan con trai của Abiatha. Hãy xem, ta sẽ chờ ở ngoài xứ Araba cho đến chừng có lời đến từ ngươi thông tin cho ta. Vậy, Sa-đốc và Abiatha khiêng hòm của Đức Chúa Trời trở vào thành Jerusalem và họ cứ ở đó. Nhưng David chân không đi lên, khóc lóc trên núi Olive, và ông trùm đầu mình lại. Từng người trong dân sự ở với vua đều trùm đầu lại, và họ vừa đi lên, vừa khóc. Có người đến với David như sau. Ahitophe có mặt giữa vòng các mưu sĩ với Absalom. David cầu nguyện. Lạy Chúa Jehovah, làm ơn đổi mưu luận của Ahitophe ra dại dột. Thế rồi, khi David đến tận đầu đường, người ta thường thờ lạy Đức Chúa Trời ở đó. Husai, người Ạt-kít đến gặp vua với chiếc áo choàng rách tươm và đất phủ đầy đầu. David nói với người, nếu ngươi đi với ta, thế thì ngươi sẽ trở thành một gánh nặng cho ta. Nhưng nếu ngươi trở lại thành rồi nói với Absalom, tôi sẽ là tôi tớ vua, hỡi vua, giống như tôi là tôi tớ của cha vua trong quá khứ, cũng một thể ấy, giờ đây tôi sẽ là tôi tớ của vua. Khi ấy, ngươi sẽ làm cho lời mưu sĩ của Ahitophe ra hư cho ta. Ngươi là bộ ba với thầy tế lễ Sa-đốc và Abiatha, có phải không? Vậy, bất cứ điều gì ngươi nghe từ cung điện của nhà vua, ngươi phải thuật điều đó với hai thầy tế lễ Sa-đốc và Abiatha. Phải thấy rằng, họ có ở đó với hai con trai của họ, Ahimat, con trai của Sa-đốc, và Jonathan, con trai của Abiatha. Ngươi phải nhờ tay chúng mà gửi cho ta biết mọi sự mà ngươi nghe thấy. Vậy, Husai, bạn hữu của David đã đến trong thành khi Absalom vào đến Jerusalem.